hãy chiến đấu để qua cửa hẹp. Cha Hồ Đắc Tâm, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa quý ông bà anh chị em thân mến, ai đã tham dự thánh lễ lúc 3 giờ ở lễ đài phòng hài cốt thì đã nghe lời chia sẻ của cha giám tỉnh, thì những người đó sẽ cảm thấy những điều tôi chia sẻ có nhiều điều tương tự như vậy. Ý tưởng thì chỉ có một, nhưng chỉ có cách trình bày khác nhau thôi. Thưa quý ông bà anh chị em thân mến, trong tin mừng theo thánh Luca chương 13 câu 22 đến 30, những ai tham dự thánh lễ thứ năm tuần vừa rồi được nghe, có kẻ hỏi Chúa Giêsu đang trên đường Ngài đi lên Jerusalem: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Và Đức Giêsu bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Người ta thắc mắc hỏi Chúa, có phải những người được cứu thoát, những người được vào thiên đàng, vào nước trời thì ít lắm phải không? Chúa Giêsu không khẳng định là ít, Chúa cũng không nói nhiều, nhưng mà Chúa chỉ nói hãy chiến đấu để vào qua được cửa hẹp. Có nhiều người tìm cách vào mà không vào được. Ngài chỉ nói đến sự khó khăn để vào nước trời, chứ Ngài không khẳng định là nhiều hay ít người được cứu thoát. Tuy nhiên câu trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta tìm thấy được trong lời Chúa của ngày hôm nay. Theo sách Khải Huyền, đoạn sách mà chúng ta được nghe trong bài đọc 1, thì vẽ nên cái bức tranh cuộc phụng vụ thần linh trên trời qua thị kiến của thánh Gioan tông đồ. Gioan nói như thế này: Tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả. Thiên thần ấy nói với những vị ấy: Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: 144.000 người thuộc mọi chi tộc con cái Israel. 144.000 người nghe nhiều lắm, nhưng mà so với dân số một nước thì không thấm tháp vào đâu cả. Dân số Việt Nam chúng ta bây giờ trên dưới 80 triệu rồi, mà 144.000 người thì đâu có thấm tháp vào đâu. Tuy nhiên con số này là con số tượng trưng thôi. 12 × 12, 12 là cái con số biểu tượng của dân Israel, 12 chi tộc mà thuộc chi tộc con cái Israel mà thôi. Còn sau đó tôi thấy một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Như thế thì con số người được vào nước Chúa không ít chút nào cả. Thế nhưng ai là những người sẽ được cứu thoát? Ai sẽ là người được vào trong nước của Thiên Chúa? Chúng ta nghe tiếp. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi: Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Và rồi sau đó cũng chính vì kỳ mục ấy trả lời: Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Như thế câu trả lời những người được cứu thoát phải là những người đã trải qua thử thách lớn lao, phải là những người đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Ở đây có một nghịch lý mà chúng ta ít để ý. Làm sao mà giặt sạch và tẩy trắng áo trong máu được? Áo mà nhúng vào máu thì nó đỏ lòm, làm sao sạch trắng được? Nhưng máu ở đây là máu yêu thương, và áo đây là tâm hồn. Tâm hồn được tắm trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô thì tâm hồn ấy trở nên tinh tuyền như chiếc áo được giặt sạch và tẩy trắng vậy. Và điều đó được tin mừng quảng diễn trong 8 điều, 8 con đường, 8 cách thức để giặt sạch và tẩy trắng áo trong máu tình yêu của con chiên. Thứ nhất là tâm hồn nghèo khó. Thứ hai là hiền lành. Thứ ba là sầu khổ. Thứ tư là khát khao sự công chính. Thứ năm là xót thương người. Thứ sáu là tâm hồn trong sạch. Thứ bảy là xây dựng hòa bình. Và thứ tám là chịu bách hại vì sự công chính. 8 hình thức tẩy trắng áo mình trong tình yêu Đức Giêsu. Người có tâm hồn nghèo khó không phải là từ cái sự nghèo làm cho họ được nên thanh sạch, tinh tuyền, nhưng họ chấp nhận sự nghèo khó vì Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa Giêsu. Người hiền lành không phải do bản chất là hiền lành, ai nói gì cũng ừ hết vì không dám cãi lại. Nhưng đây là hiền lành vì Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa Giêsu. Muốn nổi nóng lắm vì gặp điều trái ý, vì gặp sự bất công, nhưng vì Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa Giêsu mà trở nên hiền lành. Sầu khổ vì Chúa Giêsu, chứ không phải là mình sầu khổ vì bị người ta ức hiếp, không phải là vì mình thất vọng vì mình đã làm điều sai trái. Sầu khổ đây là vì yêu mến Chúa Giêsu. Vì yêu mến Chúa Giêsu mình chấp nhận đổ nước mắt ra, thậm chí đổ máu ra. Xót thương người không phải từ cái bản tính của mình hay cảm thương, đồng lòng trắc ẩn, và đôi lúc là chiều ý người khác một cách bất chính vì mình xót thương họ. Mà xót thương người đây là vì Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa Giêsu. Tâm hồn trong sạch cũng vậy. Không phải là mình không có khả năng phạm tội giống như những người bị bệnh tâm thần, điên loạn, trong đầu không có một ý tưởng làm hại người khác bởi vì tâm hồn, cái đầu óc trống rỗng, hay như em bé không biết gì cả. Nhưng ở đây tâm hồn trong sạch là giữ lòng trong sạch vì yêu mến Chúa Giêsu. Xây dựng hòa bình không phải chỉ là chuyện làm hòa người này với người kia, hay làm môi giới cho nước này nước kia được hòa hảo với nhau, mà vì Chúa Kitô mà mình xây dựng hòa bình, gây sự hòa thuận với nhau, và mình chịu bách hại vì sống công chính, vì Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa Giêsu, vì tình yêu Chúa Giêsu mình thanh tẩy tâm hồn của mình trong sạch, như là hình ảnh của sách Khải Huyền nói, giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. 8 cách thức, 8 con đường để chúng ta diễn tả lòng yêu mến Chúa. Và vì thế mà phần thưởng của 8 con đường ấy chỉ là một: nước Thiên Chúa là của họ, đất thứ làm gia nghiệp, Thiên Chúa ủi an, Thiên Chúa cho thỏa lòng, Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa, được nước trời. 8 con đường đi về cùng một mối, đó là nước trời, đó là chia sẻ vinh quang với các thánh trên trời, đó là được hưởng Thiên Chúa, được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa mãi mãi. Đó chính là phần thưởng của những người được gọi là con Thiên Chúa. Vì thế mà ngày hôm nay khi chiêm ngưỡng vinh quang các thánh trên trời, chúng ta được mời gọi hân hoan vui mừng với các ngài, vì các ngài đã thành công, đã thành đạt trong đời sống làm con cái Thiên Chúa. Và chúng ta được mời gọi noi gương các ngài để sống đời sống làm con cái Chúa một cách hiếu thảo. Có như thế thì như thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta sẽ chia sẻ phần thưởng với các thánh. Hiện giờ chúng ta là con cái Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Tuy nhiên chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đấng thanh sạch. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu tình yêu của con chiên. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.